Quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 1600 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga và Vũ Thanh Thủy.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Vũ Thanh Thủy xin thân mến chào tái ngộ với quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình và xin chào chị Thu Nga từ Dallas.
Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào chị Vũ Thanh Thủy và xin được trở lại với quý thính giả trong một ngày. Đầu mùa xuân rất là đẹp, không biết là ở Houston có đẹp như thế này hay không chị Thủy nhỉ?
Đẹp lắm nhưng mà sao lạnh quá chị Thu Nga ơi, mùa xuân rồi mà vẫn còn lạnh quá. Mấy hôm vừa rồi thấy thời tiết đã ấm ấm lên nhưng mà đến ngày hôm nay thì lại vẫn thấy lạnh lẽo lắm. Nhưng mà đẹp, trời thì rất là đẹp, nắng rất là vàng, chị Thương Nga.
Dạ vâng, đúng rồi. Và chị nhớ là cái ngày 1 tháng 2, cái con chuột nhũi đó, nó ở Pennsylvania hả chị? Nó ra, nó nhìn cái bóng của nó đó. Thì hình như là nó thấy cái bóng cho nên là mùa đông sẽ kéo dài tới 6 tuần mà mấy anh em Thu Nga chưa có đếm, không có biết có đếm được hay không. Nhưng mà mọi người biểu là cất cái áo lông áo lá đi, nhưng mà mình cất ra xong thì lại mình lại phải lôi ra là tại vì nó vẫn còn lạnh, giống như chị nói, buổi sáng và buổi tối cũng vẫn còn lạnh. Tuy nhiên mình nhìn ra thì nắng vàng ấm áp lắm, nhưng mà quý vị đừng có để cái nắng vàng này đánh lừa quý vị, nắng vàng nhưng mà lạnh.
Mà đó là một cái điều khác biệt giữa thành phố Houston và những nơi khác đấy chị Thu Nga. Dạ. Có nhiều nơi khác, thí dụ bên California chẳng hạn, trời lạnh tới đâu thì lạnh, nhưng mà nếu quý vị ra đứng ngoài trời nắng đó chị thì lập tức sẽ thấy ấm lên ngay. Yeah. Nhưng mà cái mùa, cái mặt trời của thành phố Houston cũng như Dallas nói chung là mặt trời Texas của chúng ta thì dù là có đứng dưới nắng thì cũng vẫn lạnh như thường. Và ở bên những cái nơi khác đó thì bên ngoài đó, ngay cả mùa hè có nóng tới đâu chăng nữa mà nếu đi vào trong bóng mát hay là vào trong nhà thì trời cũng mát hẳn đi. Yeah. Không có mặt trời nữa thì trời sẽ mát, nhưng mà mặt trời Texas không vậy đâu hả chị Thu Nga. Mùa hè mà có vào trong nhà và bóng mát vẫn nóng như thường, mà mùa đông thì cũng vẫn lạnh như thường. Nhưng mà nói đến những cái điều này để thấy không phải chỉ riêng tiểu bang Texas của chúng ta có cái cơn lạnh kéo dài năm nay. Năm nay là cái năm mà cơn lạnh kéo dài một cách lạ lùng. Ai đi đâu ai cũng phải nói những điều này ở bất cứ tiểu bang nào. Mới đây chúng tôi có dịp gặp gỡ một số những người bạn từ những cái tiểu bang khác xa xôi, kể cả từ các nước khác, tụ họp về gặp gỡ nhau đấy chị Thu Nga. Yeah. Ai cũng nói cùng một cái điểm như vậy. Tại sao cái mùa đông của chúng ta bây giờ nó kéo dài hơn bình thường rất là lạ lùng, và người ta bắt đầu lo ngại, nói đến những cái điều như là cái vấn đề hâm nóng toàn cầu, rồi vấn đề con người tàn phá thiên nhiên nhiều quá, thành ra gây ra như rất nhiều những cái điều bất thường trong thời tiết cũng như trong thiên tai bão tố. Và người ta cũng bắt đầu nói đến là sắp sửa có một cái Big Bang, tức là một những cái sự thay đổi của trái đất dữ dội đến cái độ mà có thể làm cho trái đất nở tung ra, như là các nhà khoa học tin rằng nhiều ngàn triệu tỷ năm trước đây đã từng xảy ra điều đó, thành ra mới nảy sinh ra trái đất đó chị Thu Nga.
Dạ vâng, và cũng giống như là chúng ta thấy rằng là chị Thủy và quý vị thính giả nhớ là trước đây khi mà chúng ta ở bên Việt Nam, ở Sài Gòn á chẳng hạn, thì mình đi ra ở ngoài đường đó mình đâu có phải là bịt mặt bịt mũi hay là mang cái bao găng tay mà lên tới nách như vậy đâu. Mà sau này thì thấy rằng nhiều người mà mỗi lần mà mình thấy chụp hình thì họ có đều là mang cái đó là cái chữ sau này thì nghe cái chữ đó, nó cũng kỳ kỳ là khẩu trang đó, nhưng mà mình thấy đó là cái bao cái
mình
mặt,
gọi là mặt nạ,
dạ, mình gọi là cái mặt
che
nạ
miệng.
Dạ vâng vâng, che miệng, cái khẩu trang thì nghe cái chữ đó nó kỳ quá, rồi lại mang cái găng tay giống như để tránh cái nắng và cái bụi, thì nội có cái đó là mình cũng thấy nó khác rồi. Thành ra về cái việc mà cái hiện tượng mà hâm nóng cái quả địa cầu lên thì cũng như là cái nạn mà phá rừng rồi phá những cái cây xanh, thành ra chúng ta sẽ thấy rằng có cái nhiều cái tai nạn. Rồi nào là người ta nói rằng tận thế sắp đến nơi, nhưng mà chị Thủy nhớ là cái năm 2000 mới đó mà đã 14, 15 năm rồi, 14 năm rồi. Thì năm 2000 thì nói rằng ô có nhiều cái chuyện mà dễ sợ lắm ra sắp xảy ra. Nhưng mà từ đó...
Y2K đó phải không chị? Người ta gọi là con vọ Y2K.
Dạ, cái lúc đó thì mình sợ thiệt rồi, người ta lo dự trữ thức ăn hoặc là dự trữ nước. Nhưng mà không có phải là không có những cái điều mà dễ sợ xảy ra, có những cái điều dễ sợ xảy ra. À, nhưng mà không có đến nỗi tận thế. Yeah.
Vâng, và tất cả những cái điều này đó nó cũng đều phản, nó đều có tác dụng ảnh hưởng cho tới cái tính khí của con người nữa chị Thu
Nga.
Tất cả những cái thời tiết thay đổi đột ngột cũng làm cho con người cũng trở nên tính khí bất thường, cũng thay đổi đột ngột theo. Và tất cả cái điều gì nó cũng đều là ảnh hưởng liên hoàn với nhau cả. Có lẽ trong một chương trình khác thì tình yêu và gia đình sẽ nói đến cái đề tài là cái sự thay cái những cái mà điều mà con người đã làm hại cho cái trái đất chúng ta đang sống như thế nào, để mà các bậc phụ huynh cùng chia sẻ với nhau những cái phương thức làm sao để chúng ta tham gia cái chiến dịch mà ta gọi là Save the Mother Earth đó chị, tức là hãy cứu lấy đất mẹ, mẹ đất, đúng là mẹ đất thì đúng hơn, để mà cho đến thế hệ của con cháu chúng ta có thể được sống êm đềm như là thế hệ chúng ta đã được sống. Nhưng mà đó sẽ là một đề tài trong một chương trình khác. Chương trình ngày hôm nay thì chị Thu Nga, Vũ Thanh Thủy cũng muốn nói về đề tài cũng liên quan tới cái chuyện mà thế giới xung quanh của chúng ta thay đổi như thế nào, và nhưng mà cũng làm sao mà để chuẩn bị cho tất cả những cái điều tốt đẹp sẽ tới, để mình đón nhận những điều tốt đẹp cũng như chuẩn bị đối phó với những cái điều tiêu cực hay là những cái buồn thảm hay những thiên tai bão tố trong cuộc sống. Thì có lẽ cái thiên tai gọi là một cái dùng chữ thiên tai này thì nó không đúng, nhưng mà người ta gọi là cho con người đó chị, cả một cái điều mà khó khăn nhất cho con người đối phó là khi mà bị mất đi cái người thân thiết nhất của mình. Thưa quý thính giả, chương trình Tình Yêu và Gia Đình trong quá khứ đã có nói nhiều đến cái chuyện mà cái nỗi mất mát người thân, hay là cái đến những cái chết, vấn đề hậu sự như thế nào. Mặc dù chúng tôi cũng biết rằng thói quen của người Việt Nam mình thì không muốn nói đến những cái điều mà có vẻ tiêu cực hay buồn thảm, chỉ muốn nói những cái vui tươi thôi. Nhưng mà cuộc đời thì nó có nhiều khía cạnh, phải không chị Thư Nga? Sinh lão bệnh tử là một cái điều thực tế của con người. Thành ra nếu mà mình có đối diện, có thảo luận, có chuẩn bị tinh thần, thì khi mà tất cả những cái điều gì xảy đến thì mình cũng sẽ dễ dàng đối phó hơn. Cho nên trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi mới nói đến một cái đề tài mà hình như mình chưa bao giờ nói tới đó chị Thu Nga, đó là làm sao để an ủi những cái người mà vừa mới mất người thân, nhất là những người vợ vừa mới mất chồng. Bởi vì chị Thu Nga biết không, khi mình mất cha mẹ đó thì ít nhất mình cũng có anh chị em trong cùng một gia đình cùng chia sẻ mọi cái nỗi đau buồn cũng như sự khó khăn hay là cái vấn đề lo lắng về cuộc sống của tương lai, hay là mất mát anh chị em hay mất mát bạn hữu cũng thế. Nhưng mà cái mất mát cái người bạn đời đó là một cái mất mát có lẽ lớn lao nhất cho một con người, bởi cái điều này khó chia sẻ được với ai. Nhưng mà tương đối các ông với chị Thư Nga, khi mà mất vợ đó thì dễ được mọi người xuống vào giúp đỡ một cách cụ thể hơn, tại người ta cứ cho là đàn ông trời ơi mà khi mà bị đau buồn tình cảm đó thì sẽ không còn đầu óc đâu để làm chuyện gì. Thành ra thường thường được mọi người lo đỡ cho hết mọi cái. Nhưng mà một người đàn bà mà mất chồng đó chị, thì thường thường sẽ cô đơn ghê lắm đó hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, thì hôm nay chị Vũ Thanh Thủy và Thu Nga chọn cái đề tài đó, và rất mong rằng quý vị sẽ hưởng ứng. Và không thấy có cái gì gọi là mình tại Việt Nam của mình đó thì cũng có một đôi chút nào gọi là tiên dị đoan, nhưng mà cũng có cái câu là sanh dữ tử hiền. Và nếu mà mình có muốn tránh cái chết thì nó cũng không thể nào mà tránh được. Tại vì sanh lão bệnh tử, ai thì cũng đến mặt đất này ở một thời gian thôi, rồi cũng sẽ ra đi. Nhưng mà những người ra đi đó, nếu mà họ có một cái sự mà chuẩn bị trước tinh thần hay là cả vật chất, thì cái sự ra đi nó rất là nhẹ nhàng cho họ dĩ nhiên rồi, mà cho người ở lại. Tuy nhiên là chị Thủy nói đúng là có nhiều cái trường hợp mà đã xảy ra cho cái người bạn đời của mình. Tại vì cái người bạn đời của mình cũng có nhiều người mà không có còn cha mẹ, cũng không có anh em gì hết. Thì cái người bạn đời cũng như là con cái của họ là chỉ là những người thân duy nhất mà thôi. Và con cái thì họ lớn lên, con cái lớn lên thì cũng có gia đình, có vợ, có chồng. Nhưng mà cái người bạn đời của mình thì mình sẽ ở cho tới hồi mà nhắm mắt. Vì vậy cho nên là khi mà bạn đời nằm xuống thì người ta nói giống như là con chim lẻ bạn. Và ngày hôm nay chúng tôi chọn cái đề tài này là tại vì thấy có những người bị lẻ bạn như vậy. Thì ngay ở tại cái funeral, tức là cái chỗ mà gọi là đám tang, ngay ở trong cái nhà quan hay là ở nhà thờ, thì chúng ta thấy rằng người ta đến chia buồn rất là đông. Nhưng mà cái sự chia buồn này ngay cái giây phút đó, rồi sau đó khi mà đã về nhà rồi thì chúng ta sẽ phải làm như thế nào để mà tiếp tục an ủi cái người mà không may vừa mất người thân đó, phải không chị Thủy?
À, đúng như vậy chị Thu Nga, bởi vì rất nhiều, Vũ Thanh Thường cũng có một vài người bạn đó cũng bị mất người thân, và sau đó đã tâm sự rằng trời ơi cái lúc mà đám tang á, thì là đông bao nhiêu người như vậy, nhưng mà đúng là ta bảo thì cái gì thiên hạ quanh mình mà mình vẫn thấy cô đơn đó,
vâng,
chị, giữa đám đông, bởi vì không ai có thể chia sẻ và an ủi được cho một cái người quá phụ vừa mới mất người chồng yêu quý, và rồi còn cái cả một cái tương lai dài đằng đẵng trước mặt. Ngày đám tang thì ai cũng đến rất là đông, nhưng mà sau đó khi mọi người về rồi thì là dần dần sẽ quên đi cái người đã khuất, cũng như quên đi cái đời sống hàng ngày của cái người phụ nữ cô đơn đó. Nhất là khi những người, tương đối những người còn trẻ đó, mà mất chồng thì là một cái điều thật là đau buồn. Nhưng mà dù sao cũng còn có bổn phận, có đối với con cái đó chị.
Vâng.
Vẫn phải tiếp tục gượng hay có cái nghị lực để mà sống, để mà lo cho con cái. Thì tương đối về phương diện tâm lý và tình cảm đó, thì người ta cũng còn dễ đối phó hơn, bởi vì không còn con đường nào khác, và vì tuổi trẻ cũng còn có nhiều sức khỏe về thể xác cũng như về tinh thần hơn để mà chống chọi, để mà làm chu toàn cái bổn phận của mình. Bây giờ lại phải còn không những làm mẹ, lại phải làm cha thay cho những đứa con. Nhưng mà đối với những cái người mà tuổi đã từ trung niên trở lên đó, đã mà trong gia đình chỉ còn lại có người ta gọi là emptiness rồi đó chị, con cái đã đi học hành xa hay lập gia đình xa hết rồi, gia đình chỉ còn lại có hai vợ chồng thôi, hai người thôi, tưởng tượng một người mất đi, trời ơi người kia sẽ hụt hẫng biết là chừng nào trong cái đời sống mới này. Thành ra trong cái điều này, chị Thu Nga và Vũ Anh thì muốn đưa ra cái đề tài này để muốn nhờ những quý thính giả nào đã từng trải qua cái đoạn trường này đó, cùng chia sẻ để cho biết rằng để những người khác, người thân, gia đình cũng như bạn hữu quanh mình, nếu mà muốn giúp đỡ thì giúp đỡ như thế nào, điều gì là điều mà những người trong cuộc này cần nhất. Nguyễn Thủy Vũ vừa mới dự tang lễ của một người bạn thân, thì chị bạn cũng nói rằng trời ơi bao nhiêu là người muốn giúp, nhưng mà vẫn bao nhiêu đầy những cái vấn đề mà không thể nào nói lên được với ai, không thể biết trông nhờ được vào ai. Cho nên nếu mà mình mở ra một cái diễn đàn cởi mở, thân thiện và tử tế, muốn tìm cách mà tìm hiểu để mà giúp đỡ lẫn nhau, thì cũng là một cái điều cũng rất là quý ở chị Thu Nga. Chứ nhiều khi ngay cả những người bạn đến sẵn sàng làm tất cả cho người bạn đang đau khổ của mình, nhưng mà khi mà chúng tôi đứng lại ngồi với nhau nói với nhau, ai cũng bảo không biết làm sao bây giờ, không biết mọi người làm sao bây giờ, thì tại sao bây giờ trong cái lúc mà không có bị ở trong cái hoàn cảnh bối rối, tăng ra bối rối đó, không phải đến ở trong cái tang lễ mà mọi người phải nghiêm trang im lặng đó, thì tại sao mình không cùng nói chuyện với nhau trước, tìm hiểu những cái nhu cầu của nhau, để khi mà mình có những người bạn xảy ra cái hoàn cảnh như thế này thì mình sẽ biết cách giúp đỡ như thế nào cho thật là hiểu chị Thu Nga.
Dạ, dạ vâng, đúng như vậy, là tại vì khi mà đám tang tới đó thì người nào cũng chia buồn một cách rất là thành khẩn, rất là thành thực. Nhưng mà khi về nhà rồi đó thì vì cái công việc của gia đình của mỗi người cho nên là quên đi cái người mà chúng ta vừa mới tới chia buồn. Trong khi đó họ ngồi ở nhà, họ rất là buồn, rất là tủi, nhất là ở trong những cái hội đoàn chẳng hạn. Thì có một người đàn ông thì sinh hoạt, khi mà họ còn sống thì họ sinh hoạt. Nhưng mà khi họ mất đi rồi thì người ta tới người ta chia buồn. Nhưng mà sau đó rồi đó thì hầu như cái đó là cái chuyện chung xảy ra. Người ta quên đi cái người vợ quá. Và cái người kia đã nằm xuống rồi thì họ không có còn đi sinh hoạt ở trong các hội đoàn nữa. Thì cái người vợ quá đó lần lần chìm ở trong quên lãng, thì chúng ta thấy đó là một cái điều rất là đáng tiếc. Và nói về người mà mất vợ hay chồng đó, thì tuy rằng già cả rồi, ăn ở với nhau thì người ta mình hay đùa nói là hai con khỉ già. Tuy rằng cầu nhậu, gấu ó với nhau, nhưng mà đó là cái sự mà cầu nhậu, gấu ó có thể là thương mến hoặc là cái tuổi già thôi.
Với lại nhưng mà tình sâu nghĩa nặng.
Dạ vâng, đúng rồi.
Càng già thì càng...
Cho nên khi mà cái người kia nằm xuống rồi mới nhớ lại, cái ông đó, ông có cái tính lẩm cẩm nhưng mà lúc nào ông cũng ở bên mình. Có những người mà săn sóc vợ hoặc là chồng, tuy rằng người thân của họ bị đau bệnh nằm một chỗ, nhưng mà khi người thân đó mất đi rồi, họ nói rằng dù sao đó thì cũng lúc mà còn sống thì cái người đó cũng vẫn còn nói chuyện với họ. Còn bây giờ họ rất là cô đơn, thì chúng ta cứ thử tưởng tượng một người mà vừa mất vợ hoặc là mất chồng đó, rồi bị bạn bè quên lãng sau cái ngày mà funeral rồi, thì không có còn ai thăm, không có còn ai săn sóc, không có ai tới thăm viếng nữa. Thì bây giờ chúng ta đã trải qua cái trường hợp mà mất người thân yêu của mình rồi, mà mình cảm thấy cô đơn như thế nào, thì trong chương trình này quý vị cũng có thể liên lạc với chúng tôi với số điện thoại là 713-664-8002. Và những vị có ý kiến gì đối với những người mà vừa mất người thân thì chúng vị quý vị cũng cho chúng tôi biết.
Vâng, cảm ơn chị Thu Nga. Cũng như vậy là chương trình này để nhằm tìm hiểu cái nhu cầu của những người ở trong những cái hoàn cảnh mà tăng ra bối rối và đau buồn như thế này, thì để cho bạn bè chung quanh, người thân trong gia đình có thể giúp đỡ được cái điều gì một cách cụ thể. Bởi vì có những người đã từng tâm sự rằng họ không thể nào ngờ được là khi mà mất chồng đó là họ mất đi cả một cái đời sống bình thường, chị Thu Nga.
Vừa
nãy chị Thu Nga vừa nói đến những cái sinh hoạt đoàn thể đó, thì khi mà còn sống thì cả hai vợ chồng, chồng còn sống thì hai vợ chồng cùng sinh hoạt, đến khi chồng mất không lẽ người vợ lại đi một mình, thì người ta
đúng
lại bảo
rồi
là trời ơi chồng mới mất mà bây giờ lại cần lo đi sinh hoạt. Nhưng mà ở nhà như vậy hụt hẫng vô cùng và thay đổi hết tất cả, và rồi đi tới đâu một cái người đàn bà quá cũng ngại ngùng, thấy mình lẻ đôi lẻ bạn, trong khi các ông quá thì không sao chị Thu Nga, các ông mà quá vợ đấy thì càng được bạn bè mời gọi đi ra ngoài nhiều hơn để các ông khuây khỏa an ủi. Nhưng mà đối với các bà đó thì người ta lại bảo sao chồng mất mà cứ đi ra ngoài hoài. Thành ra cũng cái nhiều khi có nhiều cái thói quen hay nhiều cái thành kiến của người Việt Nam mình đó cũng rất là khó khăn đối với phụ nữ. Thành ra qua cái chương trình này chúng tôi muốn được tìm hiểu để mà có thể mà hỗ trợ được bằng cách nào, một cách nào đó để mà không có làm buồn thêm, gieo buồn thêm cho cái người mà đang buồn khổ rồi. Chị Thương Hoa biết rằng có nhiều người cứ nói rằng trời ơi, trong cái lúc tôi đang tăng ra bối rối buồn thì ai cũng bảo tôi không sao đâu, thời gian sẽ làm quên đi tất cả, thời gian gì không biết, nhưng mà bây giờ thì đang khổ quá. Thành ra những cái lời an ủi đó nó không có nghĩa lý gì bao nhiêu, hay là bà phải mạnh đi lên chứ sao mà yếu xìu vậy. Rồi đến nỗi mà người bạn bảo, nhiều khi mình muốn cáu lên nói là bạn có mất chồng đâu mà bạn biết cái nỗi đau khổ của tôi, mà bảo tôi phải mạnh lên. Đó là tất cả những cái điều nhiều khi hiểu lầm, tất cả đều có thiện chí nhưng mà không có hiểu rõ những cái nhu cầu của nhau. Cho nên qua chương trình này chúng tôi muốn được nghe ý kiến của quý thính giả cùng góp ý về những cái phương cách cụ thể là làm sao để mà giúp đỡ được những người trong những cái hoàn cảnh này. Dĩ nhiên ở đây chúng ta nói về phương diện tinh thần, còn phương diện vật chất thì cái đó là tùy hoàn cảnh, tùy trường hợp của mỗi người. Nhưng mà về tinh thần thôi là điều ai cũng có thể làm được khi mình quan tâm tới người khác. Số điện thoại để gọi vào đài là 713-664-8002, 713-664-8002. Mời quý vị cùng gọi và chia sẻ với chị Thu Nga và Vũ Thanh Thủy về những ý kiến của quý vị, cái nhu cầu nếu quý vị đã từng trải qua những cái nỗi mất mát lớn lao trong cuộc đời, mất cái người bạn đời, thì mời quý vị cùng gọi vào để đóng góp cho chúng tôi biết rằng cái nỗi buồn, nỗi khổ đó có cách nào mà người chung quanh có thể chia sẻ được không? Tại người ta nói cái nỗi buồn mà chia sẻ thì sẽ giảm đi một nửa, thì có những điều gì mà bạn hữu và người thân có thể chia sẻ được thì mời quý vị cùng đóng góp và cho biết. Hay những người nào đã từng giúp đỡ những người khác và có kinh nghiệm về điều này thì xin quý vị cũng gọi vào số 713-664-8002 chị Thông Nga.
Dạ vâng, đúng vậy. Và hồi nãy đó chị có nói về cái việc mà khi mà đến dự đám tang thì người Mỹ đó họ cũng khuyên chúng ta là nên chỉ đến nói rằng tôi thành kính phân ưu, tôi thành kính chia buồn, I'm sorry, như vậy thôi. Chứ đừng có nên nói, ông bệnh như vậy, ông chết là cũng khỏe rồi. Hoặc là nói những cái câu gì mà mình thấy rằng có thể là hurt cái feeling của người ta. Tại vì mình không có biết cái hoàn cảnh của người ta như thế nào. Có thể là ông chồng đó, ông đau, nhưng mà ông nằm một chỗ, nhưng mà bà cũng vẫn chấp nhận như vậy. Rồi thành ra mình chỉ nói một cái câu gì nó nhẹ nhàng, nhưng mà đừng có làm cho người kia là cảm thấy là khó chịu. Và giống như là chị nói đó, bây giờ đó mình phải cần có những cái người mà tâm sự của chính của những người mà đã mất người thân, thử xem rằng sau khi mà mất người thân rồi, cái điều gì mà họ ước ao, cái điều gì mà họ thấy rằng họ cần giúp đỡ về tinh thần hay vật chất. Và đúng như vậy, đàn ông mà mất vợ rồi thì khi mà đi tới đâu là người ta nghĩa là xuông xoe, người ta nghĩa là có vẻ là rất là muốn cho cái người đàn ông đó tìm được một cái người khác, nghĩa là họ làm việc một cách tích cực cho cái người đàn ông đó. Nhưng mà đối với người đàn bà thì quả thật là như vậy. Đó có lẽ là cái phong tục, cái tập kiến, cái tập quán hay là cái thành kiến của anh ta đã dành cho đàn bà rồi. Không lẽ đàn bà đi tới cái chỗ hội họp thì nhìn thấy ai cũng có đôi có bạn thì cũng sẽ buồn lắm. mà còn không thì không lẽ là ngồi ở nhà hoài, hoặc là nếu mà đi ra ngoài thì là đúng rồi, thì đàn bà nói đàn bà mới chồng mới chết xong mà đi đâu như vậy, họ không có hiểu được cái tâm trạng buồn của người đàn bà chăng. Vì vậy cho nên chúng tôi rất là mong mỏi là quý vị đóng góp cái ý kiến, cũng như là quý vị nào mà đã trải qua. Và dĩ nhiên một lần nữa thì chúng tôi cứ mỗi chương trình như vậy chúng tôi nhắc với quý vị là mọi sự đóng góp của quý vị chúng tôi rất là hoan nghênh, trong tinh thần xây dựng và ôn hòa, và chúng ta không có chỉ trích một cộng đồng, một hội đoàn hay một cá nhân đoàn thể nào hết.
À, vâng, đúng như vậy đó chị Thu Nga. À, nếu mà chúng ta lên Google search về vấn đề mà làm sao giúp những người mà vừa mới mất người thân đó, thì có rất nhiều những cái ý kiến khác nhau, và có nhiều cái ý kiến cũng rất là thực tế để mà người Việt Nam mình có thể áp dụng. Trong đó một trong những cái ý kiến đó, đó là mình đừng có chờ đợi để hỏi xem là người bạn mình cần cái gì. Vậy bởi thường tại thường thường ai cũng bảo là ồ, có cái gì tôi giúp được không thì cho tôi biết. Một cái người mà quá phụ đang vô cùng đau buồn với cái mất của người thân rồi, có đâu có đầu óc nào tỉnh táo đâu để mà nhìn thấy chuyện gì làm cái gì. Thành ra người ta cũng khuyên rằng những người bạn tốt thì cứ nên nhìn quanh xem cái điều gì mình có thể làm được thì mình làm, thấy bất cứ cái điều gì có thể làm được là mình nhảy vào làm. Ngay nhiều khi chỉ là đưa cho người bạn mình một miếng nước, tại vì trong lúc mà cứ phải tiếp khách đứng ở trong tang lễ như vậy thì cũng rất là mệt mỏi, đưa một cái món ăn vào miệng không cần nói năng gì cả, không cần an ủi, lúc bây giờ không ai có thể an ủi được cái người đang đau khổ đâu, phải không chị Thu Nga?
Dạ, vâng,
chỉ có
rồi.
Những cái cử chỉ đứng bên cạnh ôm cái bờ vai hay là vỗ lên hay là săn sóc, những cái cử chỉ rất là nho nhỏ đó, rồi nhìn quanh nữa xem có những điều gì mình có thể làm được. Người đó nếu có con cái còn nhỏ thì mình sẽ có thể offer là mình sẽ babysit, mình coi chừng con cho, hay là nếu thứ nhà không có thức ăn thì mình có thể tới nhà làm nấu nướng thức ăn hay là đem thức ăn đem tới. Đây cũng là cái cách mà của người Mỹ rất là hay chị Thu Nga.
Yeah.
Mỗi lần nhà ai mà có tăng gia đó là tất cả những người khách đến viếng người nào cũng cầm theo một cái món ăn gì đó để lại cho cái người này, để cho người này không có bị đói bụng, tại vì trong lúc tăng gia không lẽ đi nói là tôi đói quá kiếm cái gì cho tôi ăn à, mà mình đâu có còn đầu óc đâu để mà có thể mà lo được liệu được cái chuyện ăn uống. Rồi thì nhiều lắm, có rất nhiều những cái điều mà nếu mà thật sự quan tâm, thật sự muốn đóng góp, giúp đỡ một điều gì đó thì đều có thể nhìn ra được. Nhưng mà cách tốt nhất là hỏi những người đã từng qua cái kinh nghiệm này, phải không chị Thu Nga ha?
Dạ vâng, đúng rồi. Và đối với cái đầu óc của mỗi người trong chúng ta thì chúng ta không có bao giờ nghĩ đến cái chuyện đó xảy ra cho mình. Mình cứ nghĩ rằng những cái chuyện mà đau buồn hay những cái chuyện gì mà kinh khủng nó chỉ xảy ra cho người khác, nhưng mà mình biết rằng ở đời này là vô thường, và có thể là những cái không phải người già mới chết trước mà người trẻ thì chết sau, nó ngược trở lại. Rất nhiều trường hợp mà lá vàng khóc lá xanh rơi, thành ra khi mà có một cái người thân mà mất một người thân thì chúng ta biết rằng họ sẽ đau buồn như thế nào. Và cái chuyện mà chị Thủy nói vừa rồi rất là đúng, là tại vì Thu Nga cũng nghe rằng cái việc mà ăn uống cho cái người mà trong cái tang gia đang bối rối đó, họ cần thức ăn ghê lắm. Có nhiều khi cái lúc đó đó thì họ đang buồn bực quá, buồn đau khổ quá thì họ không có nhớ tới ăn. Nhưng mà khi họ cần tới ăn thì không có cái thức ăn, tại vì họ bận rộn thì họ đâu có nấu nướng gì được, cả nguyên gia đình như vậy. Cho nên thức ăn có lẽ là cái chuyện mà đầu tiên mà chúng ta có thể là giúp đỡ cho tang gia đó, chứ giúp cho người mà vừa mất người thân đó. Và không biết rằng quý vị sẽ thấy rằng cái cách cư xử của mình như thế nào những ngày kế tiếp. Những ngày kế tiếp chúng ta nên tiếp tục thăm hỏi, hay là những ngày kế tiếp đó chúng ta có thể là qua một cái thời gian mà nguôi ngoai rồi thì chúng ta có thể là đưa cái người mà vừa có người thân mất đó đi ra ở ngoài rồi giúp đỡ những cái điều gì mà cần thiết. Thì bất cứ một cái lời khuyên hay có ý kiến nào thì quý vị có thể là đóng góp. Tại vì nếu mà chúng ta không có cái chương trình này và có những người mà nói ra cái tâm trạng của họ thì chúng ta cũng có thể không biết, chúng ta cứ tới dự đám táng xong chúng ta về, nhà ai thì nấy ở, còn cái người kia thì vẫn âm thầm đau khổ như vậy thì cũng rất là tội nghiệp.
Chị Thu Nga nói đúng đó chị, nhất là khi mà những ai đến cũng với cái thiện chí, ai cũng muốn giúp đỡ cả, nhưng mà sẽ không có muốn giúp như thế nào nếu mà không có biết rõ. Tại vì như trong có nhiều tang lễ mà chúng tôi tham dự đó, nhiều khi để ý nhìn quanh hay là có những cái người bạn thân ở trong hoàn cảnh đó, chị Thu Nga biết không, nhiều khi mình đi tới bên cạnh mình đang ôm vai bạn để an ủi đó, thì bạn quay qua ghé vào tai làm ơn kia kiếm giùm cho tôi cái gì ăn, tại đói bụng quá.
Dạ.
Người ta cứ tưởng rằng cái người đang đau buồn thì không sẽ không còn biết đói bụng không.
Dạ.
Cái thể xác của con người ta đó, nó yếu đuối lắm. Trong lúc đang đau buồn như vậy, nó càng yếu đuối. Thành ra nếu mà không ăn thì có thể lăn xuống mà xỉu.
Dạ.
Nhiều người bảo tưởng là xỉu vì đau buồn, nhưng mà nhiều khi thật ra cái xỉu đó là tại vì đã không ăn, không ngủ, không uống mà lại cộng thêm cái nỗi đau buồn nữa, phải không chị?
Dạ,
thì
rồi.
Cái thể chất nó sẽ rất là mỏi mòn đi. Những cái rất là nhỏ nhỏ thôi, hầu hết đám tang đó thì ai cũng, nhất là đám tang của người Việt Nam mình, mỗi thỉnh thì thấy luôn luôn là có những người bạn họ đem thức ăn tới để đầy ở trong nhà quan để cho mọi người ăn uống, nhưng mà đa số thì nhiều khi lại để mời khách hứa ăn, trong khi chính cái người đương sự, cái người mà cần nhất, cái người mà chúng ta cần quan tâm nhất thì nhiều khi là mình cũng mời ra ăn cái gì, nhưng mà một người mà vừa mới mất chồng như vậy đâu có ra đứng ngồi ăn như mọi
đúng
người
rồi,
khác
kìa,
được.
Dạ.
Vâng. Thành ra phải có một cái người để ý quan tâm săn sóc, đem tới một cái chỗ kín đáo, nhét vào tay người đó, nhét vào miệng người đó, bắt là phải ăn đi để mà bạn còn giữ gìn sức khỏe. Chính những cái cử chỉ nho nhỏ ân cần đó sẽ làm, sẽ an ủi được bạn mình rất là nhiều, chị Thu Nga.
Dạ vâng, đúng như vậy. Và dạ vâng, cái điều đó là chắc là có lẽ là phải là quan trọng nhất. Nhưng mà xin quý vị gọi vào với số điện thoại 713-664-8002 để đóng góp ý kiến. Quý vị đừng chờ đến cái giây phút cuối thì lại gọi rất là nhiều thì chúng tôi không có kịp nhận điện thoại của quý vị.
Vâng.
Dạ.
Vâng, chúng tôi cũng đang có thính giả trên đường dây. Xin mời vị thính giả đầu tiên ạ.
Dạ, sư em xin chào hai chị.
Dạ, vâng,
em tên là Phượng, ông xã em mới mất được chưa đầy một tháng hả chị?
Vâng, chào chị Phượng. Xin chia buồn.
Dạ.
Xin chia buồn.
Chị nói rất đúng. Tự em xã em mất đó, em ngồi trên nhà thương một tuần lễ. Nằm tại nhà thương không có một miếng gì để mà ăn. Rồi bạn bè tới thăm. Cho em một được một ổ bánh mì, mừng lắm. Rất là mừng. Tụi vì đói quá, không muốn mình rời đi khỏi chỗ ông xã em nằm đó. Muốn nằm để phút cuối còn gần ổng. Rất là mừng khi được một ổ bánh mì ăn. Mừng lắm, chị biểu không, đói quá. Quá đói, tới chừng đó anh Dũng là cái người đó, anh Dũng Xì, đem lại được cho em hai ổ bánh mì của chị Kim Tài cho. Em rất là mừng. Mừng quá, chị biểu không, thành cái đài này nói để cho đem giúp đỡ cho gia đình thân nhân nhất lại, mà trong cái lúc đau buồn quá, không biết đói nữa, chị biết không, buồn quá, nhưng mà buồn quá muốn xỉu luôn, sự thật là đói, chị nói rất là đúng, đói quá, chị biết không, thành ra nằm trên nhà thương tuần lễ rồi em được hai ổ bánh mì em. Chị có chia sẻ vậy thôi.
Cảm ơn chị Phương nhiều, chị Phương ơi.
Ông xã em mới mất được.
Vâng, chị Phượng. Cảm ơn chị vô cùng, đang trong lúc đau
dạ,
buồn mà vẫn gọi và chia sẻ.
Chị nhưng nói mà, rất đúng. Ừ.
Nhưng mà chị Phượng ơi, xin chị cho biết.
Cái gì hết chứ. Đói quá chị đó.
Dạ, chị Phượng ơi. Nhưng mà còn có những điều gì khác đó, ngoài vấn đề thức ăn đó, mà những người thân hay những người bạn đến thăm viếng trong lúc đang bệnh hay là sau đám tang còn có thể giúp được cho chị nữa không chị? Vâng, thì chị
dạ,
có thể cho biết
an ủi này kia nọ vậy thôi, chứ em cũng không nói sao, tự quá buồn.
Dạ, vâng, dạ, vâng, thôi cảm ơn chị rất nhiều.
Dạ, em cảm ơn đài đã nói lên những cái chuyện này đó chị, nên giúp cho người ta, không phải là không có tiền để mua, nhưng mà chị biết không, lúc đó buồn quá, không thiết nghĩ gì hết trơn á. Lúc đó có được ai cho được miếng gì là mừng lắm, chị biết không, ăn vô cho nó đỡ đói, chứ mừng quá. Mừng đói cũng xỉu luôn.
Dạ, 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 cảm ơn
dạ,
chị Phượng rất là nhiều.
Vâng, cảm ơn chị. Dạ,
vâng,
dạ.
xin được chia buồn cái nỗi mất mát của chị cùng gia đình. Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Kính chào hai chị Thanh Thủy và Thu Nga.
Dạ, vâng, xin được biết cái danh của ông
ạ. Chính tôi là nhà thơ Vô Tình, khóa 17 Đà Lạt. Và tôi nói cái nỗi buồn của tôi á, không phải là tôi khen ngợi đơn vị này, hội đoàn kia. Nhất là, đặc biệt nhất là Đà Lạt của chúng tôi không có cái ý là khen ngợi. Nhưng mà tôi nhấn mạnh cái trường hợp nỗi cô đơn của những người già, đặc biệt là những cái người tàn tật. Tôi lấy ví dụ là cái tôi hiện tại bây giờ. Ví dụ trước đây hai con mắt tôi sáng, tôi đã hiến chiến trường... cho chiến trường một con, còn một con còn lại bây giờ nó bị mờ, đi mổ nó bị mờ, Cho nên bây giờ tôi không có lái xe được. Tôi bị cô đơn, bị mất tình bạn. Không có đi thăm bạn được, không đi lái xe được. Thấy mình cô đơn dễ sợ luôn. Thì bây giờ á, khi mà mình, tôi không nói cái trường hợp tan gia chết chóc. Tôi lấy cái trường hợp cái một người tàn tật như tôi làm ví dụ là tôi lấy cái tôi của tôi bị tàn tật, bị mù, cho nên tôi không có lái xe đi được. Tôi bị mất bạn bè, tôi không có giao tiếp được, cho nên tôi thấy cái cô đơn rùng rợn dễ sợ luôn. Thì bây giờ tôi nhắc lại là tôi không phải tôi khen cái đơn vị này đơn vị kia, trong khi tôi cô đơn như vậy, tôi ở cô đơn như vậy. Thì có một hôm tôi là khóa 17 Đà Lạt, thì có một hôm đùng một cái tôi đang bị cô đơn, tôi ở cô đơn như vậy, cảm thấy mình thiếu thốn cái gì, mình mất mát cái gì rất thân thiết với mình. Tôi không có nói vợ con rồi cái tình bạn bè mà thôi. Thì có một hôm khóa đàn em của chúng tôi, cậu khóa 25, cậu khóa 22, cậu khóa 23, có những trong cái hội nghĩa là võ bị Đà Lạt và Hilton này tự nhiên tới thăm tôi và rất giản dị, chỉ có 2-3 cặp vợ chồng khóa đàn em, trong đó có mấy chị. Thì tự nhiên gõ cửa tôi vô thấy là coi như ba cặp, ba anh ba chị. Hỏi làm ngủ các cụ làm tới làm cái gì đây? Là tới thăm niên trưởng. Ok, bây giờ thôi lấy cái ghế, nó kéo cái ghế ra cho tôi ngồi. Và tự nhiên là coi như là có một người đề cử một cái chị khóa đàn em, cầm cái tờ giấy, sau đây các niên đệ chúng em tới thăm niên trưởng, và sau đây chị Khang, chị Hoa gì đó lên đọc lên đọc vấn đề là coi như là kính chúc niên trưởng sức mạnh sức khỏe, cô đơn đàn em tới thăm niên trưởng. Và trong khi đó thì cô ta còn có cô khác tặng cho tôi một cái bình hoa, chỉ có vậy thôi, một cái tờ giấy nhỏ, một cái lời đọc rất giản dị, kính thăm niên trưởng, chúc mừng niên trưởng vui vẻ, sức khỏe. Và sau đây chúng em không có biết gì, tặng cho niên trưởng một bình hoa. Cho nên tôi nói cho các là coi như tôi rất cảm động vô cùng. Nghĩa là coi như là tự nhiên là tôi không phải khen bảo bị chúng tôi làm
nhưng
như vậy.
Việc tốt thì cũng
nhưng
nên
mà
khen,
tôi thấy cái tâm ý của mình nó rộn ràng lên, nó phấn khởi lên. Và khi đó là coi như tôi cũng hứng thú, tôi cảm động. Tôi kể ra những cái chuyện nào mà ở trong võ bị khóa thì em không biết. Ví dụ như nó hỏi tôi, thưa niên trưởng, tại sao võ bị Đà Lạt mình ngon lành như vậy mà tại sao ông trong Trần Ngọc Khuyến ông gọi là anh em mình là cùi.
Thưa ông nhà thơ vô tình như thế này, rất là cảm ơn câu chuyện của ông. Thật là dễ thương và thật là hữu ích hả chị Thu Nga? Và có lẽ trong một chương trình nào khác chúng ta sẽ xin nói đến cái hoàn cảnh của những vấn đề mà người ta gọi là các hội ái hữu đó chị, vấn đề tương quan hay là thăm viếng những
tương
người bệnh
đó,
tật, những người cô đơn. Đúng rồi, là tương thân tương trợ của các đoàn tương thân tương trợ đó. Nhưng mà trong cái đề tài ngày hôm nay thì chúng tôi đang nói về các những người phụ nữ vừa mới mất chồng đó, là tương đối là cái lớp người, cái số người mà dễ dàng bị cô đơn, bị đàn bà thì là người ta cứ nói đàn bà là liễu là phái yếu, mà thành ra rất cần cái sự hỗ trợ đặc biệt hơn một chút xíu. Cho nên rất là cảm ơn câu chuyện của ông của nhà thơ vô tình, và mong trong một cái chương trình khác thì sẽ xin được mời ông gọi lại để mà chia sẻ thêm về cái cách là làm sao mà tương thân tương trợ nhau tốt đẹp như là hội võ bị Đà Lạt đã làm, anh chị Thư Nga.
Dạ vâng, đúng rồi. Vâng, cảm ơn anh Võ Tình đã đóng góp cái chương trình. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng không có phải chỉ có những người mất vợ mất chồng, nói chung là những người mà đang sống cô đơn, nếu mà chúng ta thăm viếng những người đấy, mà đặc biệt là thấy rõ ràng rằng những người mà vừa mất người thân của mình mà thỉnh thoảng như vậy thì có một người bạn hay là nhiều người bạn đến thăm để mà an ủi, mang một tí xíu thức ăn, mang một tí xíu quà, tuy rằng cái món quà nó không có lớn, có thể là một bó hoa hay là một giỏ trái cây hay là một cái thỏi bánh chẳng hạn, hay là những cái vật dụng cần thiết ở trong nhà thì đem đến cho người ta rất là nhiều hạnh phúc. Có khi cái hạnh phúc nó không có phải là nó to tát mà chúng ta cần phải tặng những cái đồ vật gì quý giá. Chúng ta đến thăm không là một cái điều tốt rồi. Chúng ta thử tưởng tượng có một người vừa người thân vừa nằm xuống, xong rồi bạn bè đông lắm tới là chia buồn, rất là đông, nhưng mà rồi sau đó lần lần họ sẽ quên mình đi. Trong khi anh Võ Tình vừa cũng mới nói rằng chỉ cần cái sự thăm viếng, chỉ cần cái sự hiện diện, chỉ cần một cái sự thăm hỏi là đã mang lại cho người cô đơn một cái sự hạnh phúc rất là lớn lao. Thì rất
vui
mong,
biết là dạ, chừng nào. Vâng, trong hoàn cảnh bình thường như anh Võ Tình thôi mà còn cảm thấy mà rộn ràng, vui sướng như vậy. Dạ. Thì những cái người đang trong cái hoàn cảnh mà mất mát sẽ còn cảm thấy được an ủi là chừng nào, chị Thu Nga.
Yeah.
Giống như hồi nãy chị Phượng đó cũng nói đó.
Yeah.
Chị bảo chỉ là một cái ổ bánh mì thôi.
Vâng.
Thế mà nhớ hoài. Đó, những cái điều nói ra thì nó kỳ, tại vì không lẽ mình đang lo lắng này kia mà
đúng
mình
rồi
lại kêu mình đói thì có vẻ như mình phàm phu tục tử. Nhưng mà thật sự là con người thì ai cũng cần phải ăn, phải ngủ, phải nghỉ ngơi à chị.
Yeah.
Vâng. Thành ra cái
nhất là con nít ở trong nhà đó chị, khi mà cha mẹ mừng những người lớn đó họ bận rộn như vậy thì họ đâu có nấu ăn cho con cái của họ được. Vì vậy cho nên là những cái thức ăn đó rất là cần thiết. Cái đó là coi như là cái đầu tiên mà chúng ta phải cần nghĩ đến cái người mà đang trong tang gia bối rối.
Vâng, đúng như vậy. Với lại thường thường đó, khi mà đến thăm bạn bè đó, thì đôi khi nhiều khi mình cũng phải có cái quảng đại và cái sự mà nhạy cảm quan tâm đến cái nhu cầu của người kia thay vì cái ý muốn của mình. Nhưng tôi vẫn nhớ một cái câu nói mà như của mẹ Teresa thì phải, nói là cái lòng bác ái cao độ nhất là nhạy cảm trước cái nhu cầu của người khác. Có rất nhiều người hay luôn luôn muốn giúp đỡ mọi người khác, nhưng mà nhiều khi cứ giúp đỡ theo cái ý của mình á là chị. Đến vào cái giờ mà tiện cho mình chứ không phải tiện cho cái người kia được thăm, hay là làm những cái điều mà mình nghĩ là tốt cho người kia nhưng mà chưa chắc đã là cái điều người kia mong muốn. Ví dụ như vẫn thì nhớ có lần cũng đến bệnh viện thăm một cái gia đình, một người đang bị đau đó chị. Xong rồi cái có chị mới mà mua thức ăn. Ví dụ như biết là cái cô bạn mình đang nuôi chồng bệnh trong nhà thương đó, rất là thèm ăn bún riêu, thành ra mua một cái bát bún riêu ở một cái tiệm mà biết là bạn mình rất là thích đó, mua tới đem tới để cho bạn ăn. Nhưng mà khi mà đem tới nơi đó thì thấy bạn mình lại nói với đứa con, tại đứa con cũng cùng nuôi bệnh chung với mẹ đó. Mới bảo, ồ, nãy hồi con mới kêu đói, con ăn cái này đi. Thế là đứa con gái ngồi ăn ngon lành. Thì chị bạn kia mới nói, sao ra chị mới bảo, ồ, mình tính mua cho cô để ăn mà lại đem cho con ăn mất. Thật ra tất cả những cái điều đó mình làm trong cái hoàn cảnh đó thì hoàn toàn làm vì người này chứ đâu phải vì mình, hả chị Thương Nga?
Vâng, đúng rồi.
Vâng, thành ra lần sau nếu vậy để cho chắc ăn đó chị Thương Nga. Mỗi lần mà có mua vậy nên mua thức ăn chừng cho 2-3 người thì mình không biết rằng sẽ có người nào khác. Đối với ở trong một cái tang lễ cũng vậy. Thường thường nhiều khi buổi sáng một cái người khách tới sớm chỉ đem theo một ít donut hay là một chút cà phê thôi. Để ở đó cũng là những cái điều rất là an ủi cho những cho gia đình của tang gia đó, chị Thương Nga.
Dạ, dạ vâng. Vậy chúng ta cứ tự xét lấy cái bản thân của chúng ta. Tại sao chúng ta thích có người tới thăm chúng ta? Tại sao thích có người gọi điện thoại? Tại sao chúng ta thích nhận quà của người khác? Thì chúng ta thấy rằng cái điều mà mình thích thì mình nên làm cho người khác, nhất là những cái người đó ở trong cái hoàn cảnh đó. Thì sau này đó thì chúng ta mới làm như vậy thì chúng ta sẽ nhận thấy rằng sống ở đời này đó thì mình hạnh phúc khi mà mình cho đi còn hơn là mình nhận trở lại. Thành ra cái
nhất
điều
là nhất là khi người ta nói một gói khi một miếng khi đói bằng một gói khi no.
Dạ, vâng,
và không gì bằng lúc người ta đang đói, người ta đang buồn, người ta đang khổ mà được sự chăm sóc thì cái điều đó nó quý vô cùng. Vâng, dạ xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng ạ, chúng tôi đang nghe đây.
À, thưa, xin chào hai chị.
Dạ vâng.
Tên Kim.
Dạ vâng, xin chào chị Kim.
Tôi
chị Kim ơi, hình như là bị hình như còn radio, thành ra hơi bị echo đó, chị có thể tắt dùm cái radio chị.
Dạ, để tôi tắt thẳng luôn.
Dạ vâng.
Thưa hai chị.
Dạ vâng, xin mời chị.
Dạ. Thưa hai chị, tôi tên Kim.
Dạ.
Thật ra thì tôi cũng vụng về lắm, ăn nói cũng không có được gãy gọn như hai chị, nhưng mà tôi cũng xin góp cái tâm sự của tôi chứ không phải là ý kiến.
Dạ.
Để trước hết là để cho câu chuyện nó cũng được hồi hướng tí, với lại sau nữa là tôi cũng muốn gửi đến các anh chị mà bạn bè của tôi đã từng đến để mà thăm nom trong thời gian tôi bị tai nạn với ông xã bị mất.
Dạ.
Dạ. Chị, như trường hợp của tôi là xã tôi sau khi mà tôi bị tai nạn thì ảnh có nuôi tôi ở trong bệnh viện thời gian. Sau đó thì ảnh bị trở bệnh và ảnh mất. Thì khi ảnh mất, khi ảnh bệnh thì các chị bạn của tôi rất là tốt. Đến thăm rồi nhiều chị nấu đồ ăn đem đến cho tôi, rồi săn sóc tôi. Rồi sau khi mà có đám tang thì các anh bạn của ông xã tôi cũng đến để lo việc ma trai trong thời gian đó. Rồi sau đó thì các chị cũng đến đi chợ cho tôi mua đồ ăn rồi săn sóc. Thì thật ra đó là những cái mà trong thời gian mình bị như vậy mà các chị, những người bạn của mình làm như vậy là một điều rất là tốt. Thì nhân dịp này tôi cũng nói lên là thời gian đó mình cũng rất cần những người bạn bè của mình, những tình của anh em, bạn bè, chị em đối với mình. Rồi nhân dịp này tôi cũng xin cảm ơn các chị. Tôi nói như vậy thì tôi nghĩ các chị bạn tôi sẽ biết, và các bạn mà của ông xã tôi cũng biết. Cũng như anh Vô Tình cũng là một người trong những người mà đã dự cái buổi của ông xã tôi. Thì các anh chị đó cũng sẽ biết. Tôi cũng xin mượn làn sóng này để nói lên cái tâm tư của mình. Lại xin cảm ơn các anh chị mà đã có những cái tấm lòng đối với bạn bè như vậy.
Vâng, dạ cảm ơn chị Kim. Chị Kim ơi, vâng, xin chị có thể cho biết thêm đó là còn có những cái điều gì khác không, phải chỉ trong cái lúc mà anh đang đau bệnh hay là chị đang bệnh mà rồi, hay là sau đám tang mà rồi, bây giờ nếu có những cái điều gì mà bạn bè hay người thân muốn làm cho chị thì theo chị khuyên là nên làm những cái điều gì chị, tại bởi vì cái tâm tình chị cũng chắc là cũng là chung của tất cả những người đang ở trong cái hoàn cảnh như của chị bây giờ đó.
Thưa chị, như bây giờ thì thật là mình mất một người chồng, một người đàn ông bên cạnh mình là kể như một bầu trời sụp xuống chị. Bây giờ tất cả những hồi về trước thì đi hội họp hay là đi những cái chuyện của cộng đồng chúng tôi đều tham gia. Nhưng mà từ ngày ông xã tôi mất thì tôi cũng không còn một người bên cạnh để cùng đi. Tại vì thật ra mình là phụ nữ, chị, ra đường mà mình một mình cũng chơi dơ lắm. Ví dụ như hồi đó tới giờ mình độc thân đi. Thì cái chuyện mình làm xã hội hay là gì thì nó cũng còn có an ủi. Còn bây giờ mình đã từng đi sống đôi với một người bạn đời của mình mà bây giờ mình không còn nữa. Thành ra tự nhiên mình hụt hẫng, không còn muốn sinh hoạt gì ngoài xã hội. Bây giờ thật ra tôi chỉ ở nhà rồi đi tập thể dục rồi về nhà thôi.
À, chị không Kim có... chị Kim có nghĩ rằng nếu mà có một hai cặp vợ chồng bạn cũ mà hồi xưa cùng sinh hoạt với anh chị đó, bây giờ cũng mỗi lần đi sinh hoạt trở lại đến đón đưa chị đi đó, thì chị nghĩ rằng điều đó có nên làm không chị?
Nói thật ra nếu mà mình, tôi thì tôi không làm được chị, tại vì mình nhìn những người bạn của mình người ta đi như vậy mình cũng nghĩ tới mình tủi thân lắm chị. Cũng như bây giờ tôi cũng có quan niệm là mình đi chơi để biết được những cái cảnh của tiểu bang của nước Mỹ mình đó chị. Nhưng mà đi chơi thì phải có một người bạc nơ của mình. Vâng. Mà bây giờ tìm được một người bạn nơ phụ nữ thôi chứ không dám nói mình phái nam. Vâng. Nhưng mà tìm được một chị mà cùng hoàn cảnh, mà cùng ý thích như mình cũng rất là khó. Vâng. Ra cũng nhắn đến các anh chị nào mà còn anh, còn chị thì ráng giữ được cái hạnh phúc của mình. Chứ khi mà đã có một người ngã gục rồi thì tất cả như là sụp đổ hết chị.
Dạ, dạ vâng, dạ cảm ơn chị Kim rất là nhiều chị. Vâng, cảm ơn chị chia sẻ cái hoàn cảnh này. Vâng.
Dạ, cũng có nhiều cái. Dạ, dạ, xin chào chị. Dạ, Thu Nga cũng thấy có nhận xét là có nhiều cái hoàn cảnh như vậy chị Thủy. Có nhiều vị phu nhân và các chị đó, khi mà các anh mà đã qua đời rồi đó, có kêu gọi hay là có chở các quý chị đi thì quý chị cũng không đi. Tại vì quý chị tới thì thấy rằng người nào cũng có đôi, có bạn. Mà còn mình thì lại ngồi nhìn người ta như vậy thì mình tủi thân và nhớ người bạn đời của mình. Nhưng mà cũng có nhiều cái hoàn cảnh mà khi mà đã nguôi ngoai một phần nào rồi thì quý chị, quý anh đó cũng rất là muốn sinh hoạt. Vì vậy cho nên không có phải là những người mà mới vợ hay chồng mới qua đời, nhưng mà nhiều người sống cô đơn lâu giống như anh Vô Tình, anh Võ Tình chẳng hạn, thì những người mà lái xe không được chở đến để chung vui bạn bè thân hữu, thì giống như là cái tiệc mà tân niên của hội Bảo Bị vừa rồi thì cũng chở quý vị niên trưởng cũng đã sống một mình hoặc là bị bệnh hoạn mà không đi được, hoặc là chở những vị phu nhân mà đã có chồng qua đời, hoặc là các cháu mà đã có bố qua đời, thì họ đến thì cũng thấy họ cảm động lắm chị. Nhưng mà cũng có nhiều trường hợp đó, quý vị đó không muốn đi.
Vâng, nhưng mà cũng hay quá, những cái hành động nó cũng dễ thương, cũng tốt quá à chị. Nhưng mà dù quý vị đó không muốn đi thì mình
cũng
vẫn chắc
tỏ
vẫn
lòng,
cứ, vẫn ấm lòng khi mà được nghe cái lời, vâng, cái lời mời hay là cái sự chăm sóc đó. Có thể trong thời gian này không muốn đi, nhưng mà có thể một lúc nào khác lại muốn đi.
Đúng
thành
vậy.
Ra không phải chỉ mời một lần cái người ta không đi rồi sao mình không bao giờ mời nữa à chị. Bởi vì giống như chị Thương Nga nói đó, thời gian nó sẽ là nguôi ngoai đi thì sau đó người ta có thể lại sẽ vẫn muốn tiếp tục sinh hoạt. Thành ra đó cũng là cái tốt. Vừa rồi chị Kim có nói đến cái chuyện là nhiều khi chị muốn đi đây đi đó mà có một cái người bạn đi cùng mà là dù là bạn gái trong cùng hoàn cảnh không dễ tìm được. Thật ra đối với người Mỹ đó chị, họ có những cái hội như vậy đó chị Thu Nga ơi. Cái hội của những cái người mà vừa mới mất gia đình, mất người thân, những người mới mất chồng hay mới mất vợ, họ vào cùng cái hội đó và họ chia sẻ cùng cái hoàn cảnh với nhau. Họ có thể gặp nhau mỗi tuần hay mỗi tháng một lần để họ chia sẻ những cái tâm tình đó, họ nâng đỡ lẫn nhau hay họ cùng đi chơi với nhau, đó là những người cùng phái. Thì không biết Việt Nam mình chắc chưa có đến cái độ có được có những cái hội như vậy, nhưng mà tại sao mình cũng có thể bắt đầu, phải không chị Thu Nga nhỉ? Như chị Kim chẳng hạn, cũng có thể nếu những người nào cũng trong cùng cái hoàn cảnh đó cũng có thể mình reach out ra nhau, mình đến mình làm quen, gặp gỡ lẫn nhau và rồi để mình an ủi lẫn nhau. Tại vì không gì bằng làm cho cái đời sống này nó vẫn còn là đáng sống, nó vẫn còn là cái dù là thương tiếc cả một cái bầu trời sụp đổ như chị Kim nói, thì cái điều đó chắc chắn là quá đúng rồi. Khi mà một người vợ mất đi một cái điểm tựa tinh thần là người chồng đó thì là giống như là sụp đổ hết tất cả về mọi phương diện. Nhưng mà mình cũng đâu có đi theo người bạn đời của mình được đâu, mình vẫn còn phải sống, thành ra vẫn cần có những cái sinh hoạt bình thường này chị Thương ha.
Dạ vâng,
mà
đúng
người
rồi.
Bạn có thể giúp được. Dạ.
Dạ. Tại vì người Mỹ có câu là life goes on, tức là bây giờ mình có ngồi mình thương tiếc, dĩ nhiên đó là cái chuyện dĩ nhiên, không có thể nào mà không thương tiếc được. Nhưng mà mình cũng phải biết rằng cái cuộc đời của mình là phải tiếp tục, và mọi người cũng phải nên thông cảm cho cái người đó. Vì vậy cho nên là cái việc mà tại sao người Việt Nam không có những cái companionship, cả đàn ông, cả người khác phái hay người cùng phái, là tại vì cái quan niệm của chúng ta hơi khắt khe đối với lại người đàn bà. Nhưng mà đối với người Mỹ đó, thì khi mà tuổi già rồi đó thì họ cũng phải cần có một cái người bạn đời. Cái bạn đời này là chỉ là để an ủi, để chia sẻ cho nhau thôi, hoặc là người cùng phái để có thể là cùng đi du lịch, cùng chia sẻ những cái nỗi niềm, cái tâm sự của mình. Nhưng mà người Việt Nam của mình thì chắc là chưa có cởi mở nhiều. Cho còn Thu Nga thấy rằng đối với Mỹ ra thì tất cả những người nào ở trong cái hoàn cảnh nào họ cũng có những người mà đồng chí hướng để họ chia sẻ hết đó chị Thủy.
Nhưng mà mình cũng không có chậm để mà người Việt Nam mình cũng bắt đầu những cái điều mà tốt đẹp như thế này.
Vâng,
có thể mỗi gia đình Việt Nam, mỗi cặp vợ chồng Việt Nam đó hãy nhìn quanh, chọn ra một người bạn trong một cái hoàn cảnh mà đang trong cái hoàn cảnh mà cô đơn này đó. Giống như mình, cái chữ này dùng chữ adopt thì nó hơi dịch cái tiếng Việt thì nó hơi kỳ, nhưng mà đối với người Mỹ nó rất là đẹp. Cũng giống như chúng ta adopt ở freeway, tức là chúng ta cùng đi làm sạch một cái xa lộ thì chúng ta cũng chọn ra một người bạn để mà mình săn sóc một cách đặc biệt, như một người trong gia đình, bù đắp lại cho cái sự mất mát mà người đó đã phải chịu, phải không chị? Mỗi lần đi đâu thì mình đi cùng, thì mình hỏi xem có muốn đi không, tỉ như là đi đến các cơ sở tôn giáo, đi nhà thờ, đi chùa, hay là đi sinh hoạt hội đoàn cộng đồng, hay là đi nghe nhạc, đi chơi đây đó, hay là trong những ngày lễ Tết đặc biệt đó chị, ngày lễ tạ ơn, ngày lễ Noel, thì có thể mời người đó cùng đến tham dự với gia đình mình, và làm sao để mở rộng gia đình mình để cho người đó cũng thành một phần tử trong gia đình, cho con cái mình cũng là cái điểm tựa của người đó, và nếu người đó cũng có con cái nữa thì mình cũng có thể hòa nhập vào, làm sao để cho ít nhất người bạn mình cái mục tiêu quan trọng nhất là chính người bạn mình cảm thấy bớt cô đơn, cảm thấy cuộc đời bớt buồn tẻ và bớt xuống tinh thần. Bởi vì chúng ta không thấy những cái hoàn cảnh mà vì quá cô đơn cô độc mà thành ra bệnh thể chất đó là chị Thu Nga.
Dạ đúng rồi, là tại vì những cái người mà nếu mà họ buồn lâu quá đó, thì họ sẽ sinh ra cái bệnh trầm cảm, mà chúng ta không có muốn những người thân yêu của chúng ta, những người bạn thân hay những người bà con của chúng ta mà trải qua cái thời kỳ đó. Cho nên chúng ta có thể làm được rất là nhiều điều mang lại niềm vui cho người khác. Và như là chúng ta đã nói thì cái niềm vui mà chúng ta cảm nhận được á, là cái việc mà chúng ta làm cho người khác vui. Bởi khi mà làm được những cái điều mình muốn và mang lại cái hạnh phúc cho người nào đó thì mình cảm thấy vui ghê lắm. Và tại sao mà chúng ta không làm được cái điều đó? thì rõ ràng là khi mà chúng ta nhận được cái gì đó thì chúng ta vui, thì chúng ta phải nhớ rằng khi nào mình tặng cho người khác thì người khác đó cũng vui như vậy,
dạ
cũng cô già cũng vui như vậy.
Thành ra những người ở trong hoàn cảnh như chị Phượng hay chị Kim đó, thì dù các chị đã cảm ơn những người đã giúp mình rồi, nhưng mà bây giờ các chị thử ngồi nghĩ lại xem thật sự những cái nhu cầu của mình lúc đó và sau này là những cái gì để mà có thể qua đó chia sẻ với những người bạn thân. Nếu mình muốn đi sinh hoạt, mình có thể nói với một người bạn thân là ồ, khi nào đi sinh hoạt rủ tôi với, hay là muốn đi chơi thì hỏi khi nào đi chơi để tôi đi cùng với. Nhiều khi những người bạn của chị cũng muốn lắm nhưng mà không biết ý chị như thế nào, không dám mời, không dám ngỏ lời, phải không chị? Thành ra mình cứ mạnh dạn mình nhờ, giống như chị Thương Nga nói đó, nhiều khi mình nhờ một người bạn mà ân cần mà thương mình đó, lại còn cho người đó một cái cơ hội để làm một công việc tốt và cũng đem lại niềm vui cho người đó nữa, chứ không phải là mình xin xỏ cái điều gì đâu, phải chị Thương Nga ha. Và anh xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ chào hai chị, tôi là Tân Hoa đó.
Dạ vâng ạ, xin chào chị
giống
Hoa.
Như hai chị nói đúng là lúc mà tăng gia bối rối mà cái người tôi xin giới thiệu tôi luôn Hòa là ông nhà tôi mất đây cách đây ông qua được Mỹ 10 năm.
Vâng.
Ông mất năm nay là được 21 năm.
Vâng.
Và lúc ông mất thì tôi có 5 cháu lớn nhất là 17 tuổi. Cơ nhỏ nhất là 9 tuổi.
Còn nhỏ
thì rất là cô đơn, không có, mà hồi đó đó mình không có đài Việt Nam, không được nhiều, không có báo chí, không có cái gì mà để mình giải khuây đó.
Vâng.
Rồi tôi thì không có thân nhân nữa. Có qua đây thì hai vợ chồng với năm đứa con.
Vâng.
Rồi khi ông mất thì rất là khổ, không có tiền bạc mà cũng không biết gì nhiều nữa.
Vâng.
Rồi khi ông nhà tôi mất thì cũng cảm ơn Chúa là cũng có số anh chị em trong hội thánh phụ làm đám tang. Rồi tôi nhớ là mà giống như hay gì nói nha, mà khi mà cái người đó mà cái người mà bị mất người thân đó thì đem thức ăn lại. Tôi còn nhớ một người bạn có đem cho, từ sáng tới chiều lúc đó là tôi cũng giống như người chết hết, họ không còn biết cái gì nữa hết trơn á. Mà nấu ăn cho con tôi không nấu được, mà nó không biết ăn cái gì đó. Bây giờ quý vị nhắc lại tôi mới nhớ. Rồi cái chiều tối đó thì quá đói nhưng mà vẫn ngồi để chờ cho khách đi ra về hết thì mình mới về. Thì có một cái chị đó đem lại cho tôi hai lon nước sinh sáo đó. Uống vô đó là tôi tỉnh liền. Thành là tôi nhớ cái chị đó là tới bây giờ mấy chục năm tôi cũng còn nhớ. Chẳng đây tôi cũng cảm ơn quý vị. Tôi cảm ơn quý vị mà đã giúp đám tang ông chồng tôi với cái chị mà đem cho tôi hai hũ sinh sáo đó. Thành ra hai vị nói rất là đúng. Rồi á, mà rồi thời gian nhà tôi mất á, thì bạn bè cũng chút đỉnh gọi tới thăm viếng hay là mua chút đỉnh này kia giống như hai vị nói á, thì cũng vui. Nhưng mà sau khi vui đó thì những đêm hay là những cái giờ mà vắng á, thì mình rất là cô đơn, rất là buồn. Mà trong khi có năm đứa con nó rất là lo đủ thứ mà không biết mình phải làm gì cho nó có cái tương lai của nó. Ở đây hồi xưa mà mình cứ nghĩ là con cái mà không có người săn sóc, một người thì đi làm, mà năm đứa con thì ở nhà, mà giờ nó muốn làm gì nó làm, mình đâu có biết. Sợ nó sẽ bị cũng giống như là đi ra xã hội nó sẽ hư đi đó. Nhưng mà tôi cũng cố gắng đi làm một tuần á thì 6 ngày mà 14, 15 tiếng. Mà vẫn cuối tuần tôi cố gắng đưa cho mấy cháu sinh hoạt hội thánh. Rồi như vậy đó. Mà bây giờ đó thì cũng cảm ơn Chúa là cũng nhờ sự an ủi hội thánh với mấy chị em trong hội thánh an ủi đó. Thành ra tới bây giờ thì mấy đứa con tôi cũng đã thành tài hết. Thành ra nhắc lại tôi thông cảm với mấy chị đó lắm. Và bây giờ mà tôi có thời giờ rảnh, tôi thấy mấy người mà gần nhất, tại vì tôi không có thời giờ với cháu đó, mà tôi thấy cái gì già làm không được cái gì, tôi tới tôi giúp. Hoặc tôi có dư vài ba đồng năm mười là ha, tôi tới tôi mua đồ tôi tặng cho người ta, nhưng mà tôi làm âm thầm với tôi một mình thôi. Tôi hiểu cái sự mà mấy người cô đơn giống như tôi vậy đó. Có được một người an ủi, một người thương yêu mình á, thấy mình an ủi lắm.
An ủi lắm,
rất là an ủi, rất là an ủi. Và với cái tình tới mình là tình thật đó.
Cảm ơn chị Hoa rất là nhiều. Trời ơi chị Thương Nga biết không, bây giờ thính giả gọi đây mà cho đừng dậy.
Thương Nga mới nhắc là quý vị gọi lẹ lên.
Nhưng mà cái việc gọi đây kín đỏ hết tất cả mọi đường dây. Và nhất là sau khi mà nghe quý vị càng chia sẻ thì mọi người càng gọi vào nhiều. Nhưng mà rất tiếc là bây giờ thì giờ không có còn nữa. Thành ra chỉ xin được dành vài phút để nhà chị Đương Thương Nga đúc kết chương trình. Tôi xin chân thành cáo lỗi với quý vị. Biết là những quý vị gọi sau là những quý vị có những câu chuyện rất là hay. Hay lắm để mà chia sẻ, để mà góp ý cho những người muốn giúp đỡ những người khác. nhưng mà nhiều khi hơi ngại ngùng phải chờ người khác chia sẻ trước rồi mình mới dám, nhưng mà rất tiếc là chúng tôi không thể nhận điện thoại được nữa. Lần sau xin quý vị nhớ gọi sớm, gọi ngay từ đầu giờ.
Dạ.
Chị Thư Nga.
Dạ vâng, đúng như vậy. Và hôm nay thì với cái đề tài là phải nên làm gì cho người người thân của mình khi mà có thân nhân qua đời thì tại tang lễ cũng như là những ngày sau đó, thì đúc kết lại thì thấy cho rõ ràng rằng cái việc mà mình giúp đỡ cho họ về cái thức ăn đó rất là quan trọng, nhất là con cái của những người trong tang gia này cần ăn uống, và ngay chính cái người mà vừa mất người thân cũng rất là cần, hoặc là giữ con nhỏ giùm cho họ, và sau đó thì nhớ thăm viếng thường xuyên bằng cách là gọi điện thoại cũng được nữa. Và chúng ta thấy rằng cái điều mà chúng ta làm cho những người khác thì lúc nào chúng ta cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc. Nếu mà chúng ta đến thăm viếng những người cô đơn, những người mà mất vợ, mất chồng, những người già, những người đau yếu, nói chung lại hết, thì và khi mà chúng ta mang cái niềm vui đó thì chúng ta sẽ cảm thấy được hạnh phúc. Và thường thường thì chúng ta vẫn muốn rằng cái hạnh phúc ban cho người thân ở trong cho những người mà quen thân của chúng ta, cái niềm hạnh phúc thì chúng ta sẽ lại được hạnh phúc hơn hết. Vì vậy cho nên rất mong rằng những vị nào mà có những người thân của mình mà vừa mới có những người thân qua đời thì chúng ta sẽ làm cái điều gì đó để mà làm cho người này cảm thấy là bớt cô đơn đi, không phải là chỉ trong tang lễ mà những ngày sau tang lễ, thì cái điều đó là cái điều rất là cần thiết. Và mời chị Thủy ạ.
Vâng, cảm ơn chị Thu Nga rất là nhiều. Điều chị Thu Nga nói là Vũ Linh thì cũng nhớ đến chúng tôi có một cái nhóm bạn đó. Khi mà có một người bạn bị đau ốm đó thì cả nhóm chia nhau lại săn sóc. Ngày nào nhiều khi nằm trong nhà thương cả tháng, mà ngày nào, tại vì một nhóm bạn cũng mấy chục người, ngày nào cũng mỗi người thay phiên nhau giống như là sai ấp đó chị.
Yeah.
Để mà lo thức ăn nước uống cho, không phải chỉ cho người bệnh mà cho cả gia đình người bệnh. Đến nỗi mà nhiều khi anh người bệnh anh lấy đùa, anh bảo trời ơi sao bây giờ anh đau yếu, anh khổ thật, nhưng mà sao anh cũng cảm thấy hạnh phúc và an ủi vô cùng khi mà cảm thấy bây giờ tự nhiên mình được sự chăm sóc rất là nhiều của những người xung quanh. Nhưng mà thường thường chúng ta vẫn chỉ quan tâm lo lắng khi mà người đó còn sống và trong tang lễ mà thôi. Sau tang lễ rồi thì nhiều khi mình cứ quên đi, công việc bận rộn làm cho mình cứ quên đi là những người còn lại vẫn còn rất cần được cái sự an ủi, cần cái sự chăm sóc, cần cái sự thương yêu. Thành ra bây giờ làm sao để công việc có thể bắt đầu. Nhưng mà đúng như cái câu của chị Thu Nga nói đó, là hãy làm cho người khác những điều mà mình muốn người khác làm cho mình. Bây giờ tất cả những chúng ta đang còn này, mình cứ thử nghĩ xem mình sẽ muốn người khác làm cái gì cho mình, thì đúng, khi đó mình sẽ tìm ra được cái cách để mình làm cho người khác, phải không chị?
Đúng vậy, đúng vậy, chàng như vậy. Vâng,
rất là cảm ơn chị Thu Nga thật là nhiều, và xin cảm ơn, chân thành cảm ơn chị đã cùng điều hợp chương trình ngày hôm nay, và xin chân thành cảm ơn tất cả những quý thính giả đã gọi và đóng góp cho chương trình này. Chúng tôi rất là trân quý những sự chia sẻ của quý vị, và chắc chắn những điều chia sẻ của quý vị cũng giúp ích rất nhiều cho những thính giả đang âm thầm lắng nghe đài. Và cũng nhân cơ hội này cũng xin được chia sẻ cái nỗi buồn, nỗi mất mát của tất cả những người đã bị mất người thân, và xin vui lòng cho người thân, những người thân thương của quý vị cũng như là những người bạn hữu quan tâm ân cần đến quý vị, biết quý vị muốn cái gì, cần cái gì, để mà mọi người có thể làm đóng góp đúng theo cái ý muốn của người trong cuộc được. Qua đây cũng xin rất là chân thành cảm ơn quý vị và cáo lỗi với những quý vị vẫn còn đầy trên đường dây. Lần sau xin quý vị nhớ gọi vào sớm, và xin hẹn gặp lại quý thính giả chương trình này vào tuần sau.
Dạ, kính chào quý thính giả và chào chị Thủy.